Thưa quý ông bà anh chị em, trong Chủ nhật vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em có cơ hội để chúng ta học ẩn dụ về những người nữ đón chàng rể. Ở trong khúc Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 đến câu 13. Và như tôi đã nói trong tuần rồi, tuần này tôi sẽ tiếp học về đoạn kinh khúc Kinh Thánh này. Hôm nay chúng ta học tiếp ẩn dụ về năm người nữ đồng trinh mà Chúa Giêsu gọi là năm người nữ đồng trinh dài. Thưa quý ông bà anh chị em, trong lễ cưới người Do Thái như tôi đã chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em tuần rồi, đó là có tục rước chàng rể. Khác với người Việt Nam chúng ta là tục lệ rước dâu. Chàng rể đến nhà cô dâu, và trong khi đến nhà cô dâu mà không báo trước thì giờ nào, có khi đến rất là trễ. Cho nên cô dâu mới chọn năm người nữ đồng trinh thân thiết nhất của mình, mặc ăn mặc rất là đẹp đẽ như là một phù dâu, những phù dâu đứng chờ đợi chàng rể, với điều kiện là những nàng dâu này phải tỉnh thức chờ đợi bất cứ giờ phút nào chàng rể đến, và trên tay thì phải cầm một cái đèn và phải đốt cháy. Nếu đèn đó mà bị tắt không cháy lên thì những nàng dâu phụ này không được phép theo chàng rể mà vào phòng ăn tiệc cưới. Phong tục lạ lùng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy cô dâu nào cũng biết rằng chàng rể chọn thì giờ bất ngờ hơn hết để đến nhà đàn gái. Thường thường đi rất là khuya, có khi 1-2 giờ khuya, có khi gần sáng. Cho nên những người đón chờ có khi đèn tắt, có khi buồn ngủ, ngủ gục bất thình lình. Vì vậy mà trong câu chuyện này Chúa Giêsu nói ẩn dụ có 10 người nữ đồng trinh như là những phù dâu. Và trong 10 người nữ đồng trinh này, Chúa Giêsu kể là có 5 người nữ đồng trinh được gọi là dại. Tại sao 5 người nữ đồng trinh này bị gọi là dại, thưa quý bạn chị em? Dại như thế nào? Và chúng ta học được bài học gì trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy dỗ với cho các môn đồ và chúng ta ngày hôm nay? Lý do thứ nhất mà Chúa Giêsu gọi những người nữ đồng trinh, 5 người nữ đồng trinh này là dại, là bởi vì không chuẩn bị đầy đủ dầu để đi đón chàng rể. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu thứ 3 chép rằng người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Tức là không có đem dầu theo. 5 người nữ này biết chàng rể đến bất thình lình, không báo trước, không biết giờ nào, có khi tới khuya. Nhưng những người nữ này họ tưởng rằng chàng rể đến chắc là không trễ đâu, cho nên họ cầm đèn theo, mà trong đèn này có dầu đủ để mà đốt cháy sáng lên một vài tiếng đồng hồ mà thôi. Như quý bà anh chị em biết là những cái ngọn đèn ở tại Do Thái mà chúng ta thấy vẽ trên những bức tranh đó, thì những đèn nó hơi dài mà nó xẹp, nó mỏng như thế này, như là cái bình trà mỏng, rồi có một cái vòi lên để có tim để mà đốt cho ánh sáng. Người ta đổ dầu trong đó không được nhiều, chỉ đốt một vài tiếng đồng hồ thì hết, phải châm vào thêm. Những người nữ này được kể là dài, mà Chúa Giêsu nói ở đây là bởi vì cầm đèn có bao nhiêu dầu đó mà thôi, mà tưởng rằng sẽ đủ để rước chàng rể. Và khi chàng rể đến trễ thì các nàng trinh nữ này đèn sắp tắt rồi, không còn dầu nữa. Vì vậy mà không được rước chàng rể để đi vào tiệc cưới. Lý do tại vì họ nói rằng dầu chúng tôi đem đây đủ rồi, họ tưởng là đủ rồi, nhưng mà chàng rể đến trễ cho nên thiếu. Họ tưởng là đủ nhưng mà không đủ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đôi lúc tôi và quý ông bà anh chị em cũng lâm vào tình trạng này. Chúng ta tưởng rằng mình đủ rồi, không cần gì nữa. Nhiều khi chúng ta nói tôi tin Chúa là đủ rồi, và hãnh diện là mình tin Chúa được cứu rỗi là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho đầy đủ cuộc sống của chúng ta, để chúng ta sẵn sàng đón Chúa Giêsu của chúng ta tái lâm. Chúng ta, những cái điều mà đã có trong lòng của chúng ta, ơn cứu rỗi đã có trong lòng chúng ta, những điều mà chúng ta thâu thập vào trong lòng của chúng ta đã đủ chưa? Nhiều khi chúng ta thiếu rất là nhiều, thiếu sự cầu nguyện, thiếu lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không có học cho đầy đủ. Chúa Giêsu nói gì thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu nói rằng những người này là những người dại, vì tưởng cái dầu ở trong cái bình đèn đó là đủ rồi, không cần gì nữa. Lời Chúa ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 5 câu 13, đoạn 5 câu 12 chép rằng: đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, và cái nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành điều dữ. Lời của Chúa nói rằng chúng ta chưa đủ đâu. Đáng lẽ chúng ta làm thầy từ lâu rồi, chúng ta từ ngày tin Chúa tới bây giờ, chúng ta đã đi nhà thờ, chúng ta đã học đạo, chúng ta thâu trữ dầu thánh ở trong đời sống của mình, mà chúng ta tự đủ rồi, nhưng mà chưa đủ đâu. Lời của Chúa nói rằng anh em chỉ uống sữa thôi, chứ ăn đồ ăn đặc được. Nhiều người tưởng rằng tôi có một ít lời Đức Chúa Trời trong đời sống tôi là đủ rồi, cho nên chúng ta không chăm sóc đời sống của chúng ta bằng lời của Chúa cho đầy đủ mỗi ngày. Chúng ta chưa có thể ứng phó được với mọi hoàn cảnh, vì chúng ta thiếu lời của Chúa Trời, phải không thưa quý ông bạn cha? Chúng ta đi ra phát sách làm chứng đạo, có bao nhiêu người có thể nói lời Chúa cách thông suốt cho những người khác? Đủ chưa? Nếu bây giờ chúng ta hỏi từng người làm một cuộc thi lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh, quý ông bạn cha em làm trọn không? Đủ chưa? Nhưng mà rất tiếc là có nhiều người nói rằng tôi tin Chúa như vậy là đủ rồi, tôi không cần phải học lời của Chúa, không đi học trường Chúa Nhật, chúng các lớp Kinh Thánh mở ra thì mặc kệ, chúng ta nghe thông cáo hàng tuần, nhưng mà ít có người nào đi đến để học lời của Chúa, nó đủ rồi. Những người nữ này Chúa Giêsu kể là dài, bởi vì họ tưởng cái dầu ở trong cái đèn mình đem theo nó đủ rồi, không cần phải có cái dầu dự trữ sơ cua theo, phải không thưa quý ông bạn cha? Cái dạy thứ hai mà những người nữ này bị Chúa Giêsu kể là dạy đó là không đem theo dầu trong bình dự trữ. Quý bà thấy không? Chúa Giêsu đã nói rằng những người nữ này, người dạy khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Dầu ở trong cái đèn đó chỉ đốt một vài tiếng hồ thôi, và khi hết dầu thì làm sao? Thì đèn nó sẽ tắt. Muốn không tắt thì phải sao? Chúng ta có cái bình dầu dự trữ mang theo, phải không? Rồi chúng ta đổ châm thêm vào thì cái ngọn đèn đó cứ cháy bùng lên mãi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Những người nữ này được kể là dài là bởi vì đem có một cái ít dầu ở trong cái đèn mình cầm trên tay, mà không đem dầu dự trữ theo mình. Vì vậy mà khi hết dầu thì không biết phải làm sao. Họ thiếu cái sự chuẩn bị dự trữ. Tôi và quý ông bà anh chị em khi tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu rồi, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, có Chúa ngự trị trong cuộc đời của chúng ta như chúng ta học tuần rồi, và chúng ta có gì nữa? Có lời của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng lời của Chúa chúng ta nhiều hay ít là tùy theo thâu nhập của chúng ta vào trong cuộc đời của chúng ta. Nếu khi chúng ta tin Chúa rồi mà chúng ta không học lời của Chúa, chúng ta không thâu nhập lời của Chúa, thì không có đủ. Vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải có cái bình dầu dự trữ. Khi quý bạn xem đi học trường Chủ nhật, nếu quý bạn xem không đem cái cuốn kinh thánh theo để dự trữ, khi người ta nói lời của Đức Chúa Trời chúng ta dở ra chúng ta đọc, chúng ta biết phải không? Đó là cái cách đem dầu dự trữ theo đó. Ở tại Việt Nam, Tổng Liên Hội mới ra một cái điều luật mới là trong nhà thờ không được phép chiếu khúc kinh thánh ở trên bảng như chúng ta ở đây. Bởi vì sao? Họ muốn con em của Chúa đi thờ phượng Chúa thì đem kinh thánh theo mình, dự trữ theo mình, để sẵn sàng có lời Chúa đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Khi tôi đi về Việt Nam, tôi thấy có nhiều người mà đem nhiều vali quá, cho có 30 kg, 45 kg thôi, mà có người đem rất là nhiều, nhiều quá mà khiêng không có nổi, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà trở lại hội thánh đó thì tôi thấy đi nhà thờ tôi ít thấy có quý ông bà anh chị em nào có cái cặp thật là đẹp, trong đó có bỏ kinh thánh, có thánh ca, có những cái bài học ở trong đó, phải không? Có bao nhiêu người có đem cái túi xách theo mỗi đi nhà, khi nhà thờ có người đi thay không mà, thưa quý ông bà anh chị em? Không có dầu dự trữ thì thế nào? Khi chàng rể tới, nói chàng rể tới, chàng rể tới, các người nữ thức dậy, đèn sáng lên hết, nhưng mà những người nữ dạy này hết dầu, đèn tắt rồi, khổ lắm không, thưa quý ông bà anh chị em? Chứ có lẽ họ khóc nữa, thưa quý ông bà anh chị em, có thể họ dậm chân, họ đấm ngực nữa. Tại sao mình dạy quá vậy? Mình không đem dầu theo dự trữ, bây giờ hết dầu rồi phải làm sao? Làm sao mà đi theo chàng rể theo tục lệ để vào trong tiệc cưới được? Họ buồn lắm phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Rồi chúng ta đối với Chúa thì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Đang chờ đợi Chúa tái lâm, chúng ta có dự trữ đầy đủ lương thực thuộc linh trong đời sống của chúng ta, dầu thánh, để chúng ta sẵn sàng đáp ứng trong mọi nhu cầu không, thưa quý ông bà anh chị em? Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ khi học ẩn dụ về năm người nữ dạy này. Năm người nữ được coi là dạy vì không chuẩn bị dầu cho đầy đủ, tưởng là bao nhiêu là đủ rồi, không có đem dầu dự trữ, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà còn một cái dạy nữa ở trong, khi chúng ta đọc cái ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy ở đây, họ còn một cái dạy nữa mà dạy này mà chúng ta cũng như những người thế gian này hay lầm lạc lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là gì? Họ có những cái ý tưởng sai lầm, ý tưởng sai lầm lắm. Họ đi rước chàng rể thì phải tỉnh thức đã đành, như chúng ta học tuần rồi, phải có dầu và đèn phải đốt sáng lên, họ biết hết. Nhưng mà những người nữ này thì nghĩ rằng tội gì mình phải đem cái bình dầu dự trữ theo, mình mặc áo đẹp như thế này, tha son má phấn như thế này, tóc chải đàng hoàng như thế này, là cô dâu phụ đẹp đẽ như thế này, mà bây giờ đi rước chàng rể mà mình còn mang cái bình dầu kè kè theo đây, nó bề bộn quá, nó làm không có thoải mái chút nào cả. Thôi mang làm chi? Người này nghĩ rằng khi nào mình hết dầu thì chắc chắn những người khác còn, mình có thể xin những người khác chia cho mình được, phải không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 15 đến câu 6 đến câu 9, Chúa Giê-xu nói gì? Đến khuya có tiếng kêu rằng chàng rể sẽ đến, hãy đi ra rước người. Các người nữ đồng trinh đều thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Có ác người dạy nói với các người khôn rằng, xin bớt dầu các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho tôi và các chị. Khi nói rằng chàng rể tới, giật mình thức dậy trong khi đêm ngủ, thì những đèn người ta sáng, nhìn đèn của mình sao mà nó le que, nó muốn sắp tắt rồi, hết dầu rồi. Những người nữ dạy này làm gì? Nói các chị ơi, chị còn dầu chia cho chúng tôi với, chia cho chúng tôi với. Những người khác nói rằng không được, bây giờ chia cho chị thì đèn của tôi cũng hết dầu, làm sao mà rước chàng rể được. Thôi bây giờ các chị cứ chịu như vậy đi, thà là có 5 người mà đi vào nước chàng rể còn hơn là tất cả 10 người đèn tắt hết không vào được. Những người kia không có chia, bởi vì họ cũng dự trữ đủ cho họ mà thôi, không thể chia cho được. Một số người nghĩ rằng những người nữ khôn đó, gọi là khôn đó, ích kỷ quá, tại sao không chia bớt cho người ta? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ những người này cũng nghĩ xa, bởi vì nếu mà chia bớt thì cũng thiếu dầu rồi tắt, tất cả không được vào trong tiệc cưới. Thà là có đại diện 5 người vào tiệc cưới còn hơn là không có người nào cả. Vả lại, trong ẩn dụ này Chúa Giê-xu đề cập tới sự cứu rỗi của loài người chúng ta cho mỗi người. Để được sự cứu rỗi và vào hưởng nước trời vinh hiển, được dự tiệc cưới chiên con như chúng ta học tuần rồi, thì tôi và quý ông bà anh chị em phải thật lòng tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của riêng mình. Không phải là nhờ người khác mà phải riêng mình. Mình phải thật lòng tin Chúa cho riêng mình mới nhận được sự cứu rỗi. Không ai có thể chia sự cứu rỗi cho những người khác được cả, bởi vì sự cứu rỗi chỉ dành cho những người nào thật sự tin Chúa của Thế Giê-xu. Người không tin Chúa Giê-xu hoặc là tin một cách hời hợt thì không thể nào nhờ người khác chia cho mình một ít sự cứu rỗi để chúng ta vào nước trời được. Thưa quý bà anh chị em, như tôi đã thường nói, Đức Chúa Trời của chúng ta không có cháu, chỉ có con mà thôi. Ông nội tôi tên Chúa, ông nội tôi là con Đức Chúa Trời. Cha mẹ tôi tên Chúa, cha mẹ tôi là con Đức Chúa Trời. Tôi tin Chúa, tôi là con Đức Chúa Trời. Các con tôi tin Chúa, các con tôi cũng là con Đức Chúa Trời. Mà các cháu, nội cháu ngoại tôi tin Chúa cũng là con Đức Chúa Trời. Tất cả đều con Đức Chúa Trời mà không có cháu, cho nên không có thể mà chia sớt được đâu. Một số người nói rằng ông nội tôi đó tin Chúa tốt lắm, ông đi nhà thờ trung tín, ông hầu việc Chúa, ông dâng hiến nhiều quá, tốt quá. Rồi có nói rằng cha mẹ tôi cũng tốt quá, vợ tôi tốt quá, chồng tôi tốt quá. Và có người gặp tôi nói như vậy thì tôi hỏi rằng còn anh, còn ông, còn bà như thế nào? Có tốt không? Phải tốt như vậy mới vào nước Đức Chúa Trời được. Mà nếu không tốt thì làm sao? Người này nói rằng thôi, thế nào cha mẹ là những ông bà tôi có dư vật ơn phước, có thể nào chia tôi mà tôi có thể lên nước tứ đàng được, được không? Không thể chia được thưa quý ông bà anh chị em, không thể chia được đâu. Tôi có gặp một người, họ nói cũng thâm thía lắm, khuyên họ trung tín với Chúa để khi mà Chúa tái lâm được cất lên hưởng phước hạnh với Ngài. Thì nó nói thưa mục sư, không sao đâu, khi mục sư cất lên cái tôi nắm chân mục sư, làm tôi nhớ tới biến cố năm 1975. Thưa quý ông bà anh chị em, cuộc di tản ở Đà Nẵng, quý ông bà anh chị em còn nhớ và chắc coi thấy hình. Khi chiếc máy bay sắp cất cánh đó, thì người ta sợ quá, người ta đeo cánh máy bay, người ta đeo đuôi máy bay, người có người đeo bánh xe của máy bay đó. Và khi máy bay cất lên thì sao? Có những người từ từ rớt xuống, tan nát hết phải không thưa quý ông bà anh chị em? Những người nữ này dài, mà Chúa Giê-xu nói ở đây là tưởng rằng những người khác có thể chia dầu cho mình. Và nếu ngày nay chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta nhờ cậy ông bà, cha mẹ, vợ, chồng của chúng ta chia sẻ chúng ta để chúng ta được cứu, thì giống như những người nữ này phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi và quý ông bà anh chị em phải thật sự biết mình là tội nhân trước mặt Chúa Trời, phải ăn năn tội lỗi của mình một cách cá nhân, phải tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu một cách cá nhân vào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới được cứu rỗi vào hưởng phước hạnh đời đời của Đức Chúa Trời. Đừng mong rằng người khác chia cho mình, không thể chia được đâu thưa quý ông bà anh chị em, không ai chia được đâu. Rồi những người nữ này cũng kể là dạy nữa là gì? Người khác có thể chia cho mình không được thì thôi, nhưng mà mình có tiền chắc là mình mua sự cứu rỗi được, phải không? Những người nữ dạy này nghĩ có tiền thì mua tiên cũng được, cho nên thay vì đi rước chàng rể thì ăn mặc đẹp thì tốt rồi, có đèn trên tay thì tốt rồi, nhưng mà không chịu đem cái bình dầu sơ cua theo, phải không? À, họ nghĩ rằng đem chi cho cực khổ mà nó bề bộn mà nó xấu xí mình, có khi nó đổ ra làm hư quần áo đẹp của mình tiệc cưới, thôi mình đem tiền theo là đủ rồi. Và những người nữ dạy này, thưa quý bà, cho em đọc kinh thánh kỹ, không có đem tiền theo à, phải không? Quý bà đọc kỹ thấy không, đem tiền đi mua dầu, phải không? Họ nghĩ rằng bây giờ nếu mà chàng rể tới trễ đó mà mình hết dầu thì mình có tiền mà, mua tiền cũng được mà, mình mua dầu dễ dàng quá mà, sao không được? Và họ nghĩ vậy mà họ không đem cái bình dầu dự trữ theo, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25:11 chép rằng: chập lâu những người nữ đồng trinh khá cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa, xin cho chúng tôi vào. Nhưng người đáp rằng: quả thật ta không biết các ngươi, vì các ngươi đến từ đâu. Những người này mua dầu được không? Bây giờ hết dầu rồi, những người kia không chia. Năm người nữ này nói: thôi giờ mình có tiền, mình chạy đi mua dầu. Quý bà đọc khúc kinh thánh này, Chúa Giêsu kể là họ mua được không? Được không? Hả? Được sao được, trong ban đêm khuya vậy các cửa tiệm nó đóng hết rồi, ai mở cửa bán cho mình, phải không? Ai mở cửa? Dầu có tiền bạc trăm bạc vạn, bây giờ nó hàng triệu triệu đi, trong đêm đó gõ cửa đâu có ai mở đâu mà bán. Mà Chúa Giêsu không nói rằng những người nữ này mua dầu rồi thì trở lại, đâu có nói. Chúa Giêsu đâu có nói họ trở lại cũng không có dầu, đèn tối tăm, gõ cửa không ai mở, bởi vì là trễ rồi. Mà chàng rể trong đó nói rằng: ta không biết ngươi là ai, không có dầu mua không được. Một số người trên trần gian này nghĩ lầm rằng có tiền mình mua tiền cũng được, có tiền mình có thể mua được sự cứu rỗi, mình có thể dâng cúng tiền ở nơi này nơi khác để thần thánh thương mình rồi cho mình vào sự cứu rỗi, được không? Trong mấy năm về trước, tôi đi về Việt Nam, đi một cái tour ở miền Bắc, đi phi cơ từ Sài Gòn vào ra Hà Nội, đi thăm các nơi ở thành phố Hà Nội, người ta cũng dẫn tới các chùa chiền, rồi đi các nơi khác, tỉnh khác nữa, nào là Tràng An, nào là Hoa Lư, nào là Vịnh Hạ Long, rồi lên cả Sa Pa nữa, đi nhiều lắm. Mà có những người đàn bà sang trọng đi theo trên cái chuyến của chúng tôi đi đó, họ sùng đạo lắm. Họ hỏi: bây giờ mấy ông biết là đổ tiền ở đâu không? Tôi nói: đâu biết. Rồi cái đi một khúc, có người nói rằng, chỉ rằng đi trên đường đó có nhiều người họ đổ tiền cho, họ đưa ra 1 triệu đồng, cái đổi ra tiền 100 đồng, 200 đồng gì đó tôi không biết, mà một sắp dây vậy nè. Để làm gì quý bạn cho em biết không? Để đi vào trong cái đền chùa đó thì họ cúng bằng cách gì? Đâu có ai đứng đó mà nhận đâu. Họ coi cái kẻ tay của cái thần tượng đó, cái gì cái để kẹp vô đó, cái vách nó có cái lỗ hổng nó kẹp vô đó. Nếu mà thần tượng có cái lỗ mũi mà hơi hở họ chết vào đó. Họ giải tiền ra khắp mọi nơi. Thưa quý bạn cho em, tôi thấy lạ lắm. Họ hỏi tại sao làm vậy. Họ nói rằng mình làm như vậy để mà thần thánh thấy cái lòng thành của mình rồi ban phúc cho mình, cứu độ mình. Tiền bạc cứu mình được không thưa quý ông bà anh chị em? Các người nữ này trong ban đêm tiền đầy túi, nhưng mà chạy sao mua dầu được? Tiền không thể là mua sự cứu rỗi, thưa quý ông bà anh chị em, đừng hiểu lầm điều đó. Năm 1517, tức là ngày 31 tháng 10 năm 1517, ở tại Đức, ông Martin Luther, tức là một nhà cải chánh, đã đứng lên viết 95 luận đề dán tại nhà thờ Wittenberg tại đó, và nói về sự đồi bại của giáo hội và người ta không còn đức tin nơi Đức Chúa Trời đúng như Kinh Thánh dạy nữa, mà họ dùng những điều khác nhau, tiền bạc, tưởng đâu có tiền bạc mua sự cứu rỗi. Trong thời đó ở tại Vatican, giáo hội cất một lên kế hoạch cất một cái đền thờ rất là nguy nga rực rỡ, mà bây giờ chúng ta thấy còn đó, là đại giáo đường của Phi-a-rơ, của thánh Phi-a-rơ. đương xây cất nửa chừng, tiền bạc không còn nữa, hết rồi. Bây giờ làm sao? Quyên tiền của tín đồ khắp mọi nơi thì cũng không còn nhiều nữa, làm sao hoàn tất cái công trình xây cất vĩ đại này? Thưa quý bạn chăng, các lãnh đạo giáo hội bây giờ bàn chỉ có một cách mình cứu vãn để có tiền cất đền thờ này thôi. Tức là bây giờ phải bán, làm một cái bùa gọi là bùa xá tội. Mình đem bán tất cả mọi người, ai mua bùa xá tội này nếu mà trả tiền ít thì họ nói rằng sẽ được tha tội trong quá khứ mà thôi. Cái cấp thứ hai đó là mua khá hơn, ai mua cái bùa xá tội đó thì giáo hội nói rằng Đức Chúa Trời sẽ tha tội cho quá khứ và hiện tại. Còn ai mà bỏ số tiền lớn mà mua cái bùa xá tội này đó thì Đức Chúa Trời sẽ tha tội cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Và nghe như vậy người ta tưởng rằng lấy tiền mua tiên cũng được, lấy tiền mua sự cứu rỗi cũng được, người ta ồn vào người ta mua cái bùa xá tội đó, thưa quý ông bà anh chị em. Và ông Luther, Martin Luther thấy như vậy là cái sự sai lầm lớn quá. Không ai có thể lấy vàng bạc tiền của để mà mua sự cứu rỗi được. Cho nên ông đứng ra hô hào sự thay đổi cải chánh giáo hội. Và khi ông hô hào như vậy, viết 95 luận đề dán ở tại Wittenberg, nhà thờ đó tôi dẫn nhiều mục sư đi nhiều lần lắm rồi, thưa quý ông bà cha, tôi cũng coi cái lá bùa xá tội đó như thế nào trong cái phòng triển lãm. Rồi giáo hội bây giờ lên án ông, lên án tử hình á, loại ông ra khỏi vòng pháp luật. Các vua chúa được ra lệnh là gặp Luther ở đâu thì bắt giết, giết bỏ. Ông phải trốn chui trốn nhủi, và ông vào một cái lâu đài được người tiếp cứu đó thì ông ở đó ông dịch kinh thánh. Lúc bấy giờ có máy in ra thì kinh thánh được phát ra. Người ta biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà thôi, không có việc làm nào mà cứu con người cả. Chúa Giêsu đã làm hết rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta chỉ ăn năn tội tin nhận Chúa Giêsu mà thôi, vì Đức Chúa Trời đã làm hết sự cứu rỗi chúng ta rồi, qua Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá. Chúng ta chỉ tin mà thôi. Không ai có thể dùng tiền bạc của mình để mua chuộc sự cứu rỗi được, mà đó là một sự sai lầm lớn. Nhiều khi có một số người tưởng rằng tôi sẽ cúng tiền chỗ này, dâng chỗ này chỗ nọ rồi chắc là thần thánh cho tôi được vào hưởng nơi cực lạc nào đó, sự cứu rỗi vào thiên đàng. Không, sự cứu rỗi không bằng tiền bạc của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh ở trong công vụ sứ đồ đoạn thứ 8, quý ông bà anh chị em thấy rõ câu chuyện này lắm. Là khi cơn bắt bớ ở tại Jerusalem xảy ra sau khi Chúa Giêsu đã chịu chết, sống lại và thăng thiên về trời, Đức Chúa Trời đã cho thành lập hội thánh tại Jerusalem. Cơn bắt bớ lớn lắm, các tín đồ phải chạy tán lạc khắp mọi nơi. Ông chấp sự Philip chạy đến đâu quý ông bà nhớ không? Chạy tới thành Samari, tại đó ông giảng đạo có nhiều người tin Chúa. Khi các sứ đồ ở tại Jerusalem hay rằng ở tại Samari có nhiều người tin Chúa, thì các sứ đồ cử hai người là ông Phi-rơ và ông Giăng đến tại Samari để coi tình hình như thế nào. Và hai ông đó thấy có nhiều người tin Chúa, họ cùng đặt tay cầu nguyện trên những tín đồ ở tại đây. Lạ lùng lắm, khi họ đặt tay cầu nguyện, cái gì xảy ra quý ông bà anh chị em? Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ô cha, họ ca ngợi khen Chúa, tôn vinh Ngài vì Thánh Linh của Ngài ngự trị cuộc đời, làm cho họ bừng sáng và họ đổi mới. Lạ lùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng ở trong thành phố này có một người gọi là thuật sĩ Simon, ông ta là Simon. Ông thấy ông Phi-rơ và ông Giăng đặt tay trên tín đồ và hết thảy đầy dẫy Thánh Linh. Ông thấy sung sướng quá, mình làm thuật sĩ bấy lâu nay mình làm đâu có bằng mấy ông này đâu. Bây giờ được cái này nữa mình có tiền dữ lắm ạ. Cho nên ông lấy tiền ra và nói với Phi-rơ và Giăng rằng: mấy ông ơi, ông hãy nhận số tiền này mà ban cho tôi cái quyền để mà tôi cũng cầu nguyện với mấy ông mà để những người khác đầy dẫy Thánh Linh như vậy. Ông đưa tiền cho Phi-rơ và ông Giăng. Nhưng Phi-rơ và Giăng nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Không có nhận tiền. Và nói rằng tiền bạc của ngươi sẽ hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng lấy tiền bạc để mua sự ban cho của Đức Chúa Trời. Hãy ăn năn đi, bằng không ngươi sẽ bị hư mất. Cảm ơn Chúa, ông Simon này, nếu chúng ta đọc thánh, ông ăn năn là nghe, thưa quý ông bà xem, ông ăn năn, ông biết lỗi lầm của mình rồi. Ông biết rằng sự cứu rỗi là bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu chứ không phải là do tiền bạc, mà tiền bạc đã không cứu được ai. Tiền bạc đó giúp cho chúng ta là có thức ăn, nhưng không giúp cho chúng ta sức khỏe. Tiền bạc có thể giúp chúng ta có đủ mọi sự, nhưng tiền bạc thì không giúp cho chúng ta có giấc ngủ yên. Phải không thưa quý ông bà anh chứ? Tiền bạc không giúp cho đời này, nhưng mà cũng tiền bạc không có thể giúp cho đời sau nữa. Không ai mà nhờ cậy thần thánh, trả tiền bạc cho thần thánh để mà được sự cứu rỗi, không bao giờ thưa quý ông bà anh chứ? Vì vậy học ẩn dụ này, chúng ta thấy Chúa Giêsu ẩn vào trong cái ẩn dụ này một bài học thuộc linh rất là quý báu cho chúng ta. Đó là chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng đời sống của chúng ta để tiếp đón Chúa Giêsu hồi lai, để đưa chúng ta vào hưởng phước hạnh đời đời. Sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta là cá nhân mỗi người ăn năn cầu tiếp nhận Chúa Giêsu mà được, chứ không phải là nhờ người khác chia sẻ cho chúng ta. Những người khác có nhiều người tin, là có nhiều người khác có nhiều ơn phước quá có thể chia cho mình để được cứu rỗi không? Và tiền bạc cũng không thể mua sự cứu rỗi cho chúng ta đâu thưa quý bạn. Xin Chúa cho chúng ta hoàn toàn đặt niềm tin nơi Chúa của Thế Giêsu, tin nhận Ngài là đấng đã chết thay tội mình cho thật tự giá. Và Chúa Giêsu nói rằng ai là Chúa dân rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chỉ tin mà thôi, vì Đức Chúa Trời đã làm sự cứu rỗi sẵn rồi. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì Ngài đã xong rồi, sự cứu rỗi Ngài đã làm xong rồi, không cần mà chúng ta góp phần gì cả. Chỉ đặt niềm tin nơi Chúa thì được sự cứu rỗi. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.